Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 17 tháng 10 năm 2011 gồm có tin quan trọng tuần qua và sau đó là bài thời sự trình bày lá thư kiến nghị của Giáo xứ Thái Hà, Hà Nội. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Roma. Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu Kitô tạ ơn Chúa vì những điều thiện hảo. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư 12 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở các tín hữu Kitô tạ ơn Chúa về những điều tốt đẹp trong cuộc sống hơn là chỉ mang đến cho Ngài những vấn đề của mình. Ngài nói, anh chị em thân mến, trong lúc cầu nguyện, chúng ta hãy nhìn lại biết bao nhiêu lần trong những biến cố của cuộc sống, Chúa đã bảo vệ, hướng dẫn và giúp đỡ chúng ta. Chú giải Thánh Vịnh 126, Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu Kitô hãy nhớ lại những điều thiện hảo Chúa ban cho chúng ta. Ngài nói rằng chúng ta chỉ chú tâm đến những vấn đề, những khó khăn của chúng ta và hầu như không muốn nhìn thấy rằng Chúa làm cho chúng ta biết bao nhiêu điều thiện hảo. Bài huấn dụ trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư vừa qua là bài cuối cùng trong loạt bài về cầu nguyện của Đức Thánh Cha. Ngài giải thích rằng Thánh Vịnh 126 diễn tả niềm vui của dân Do Thái khi trở về từ cuộc lưu đày bên Babylon vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Ngày nay, trong nhiều dịp lễ, người Do Thái cũng hát lại bài Thánh Vịnh này theo nhịp trống. Bài Thánh Vịnh này ca ngợi những điều tốt đẹp mà Chúa đã làm cho dân Ngài và tiếp tục làm cho mọi tín hữu Kitô. Theo Đức Thánh Cha, lòng biết ơn đối với Chúa rất quan trọng, vì nó tạo ra những quả tim tràn đầy vui mừng và biết tưởng nhớ đến điều thiện hảo, vốn nâng đỡ chúng ta trong những giờ phút tối tăm.
Tin Cairo, Ai Cập. Đức Thượng Phụ Công giáo Alexandria, Ai Cập, bày tỏ sửng sốt vì những vụ đụng độ đẫm máu giữa các tín hữu Kitô Copt và các lực lượng an ninh hôm tối Chủ nhật vừa qua. Theo đài phát thanh Vatican, một cuộc biểu tình ôn hòa của các tín hữu Kitô Copt đã diễn ra tại trung tâm thủ đô. Tuy nhiên, cuộc đụng độ với các lực lượng an ninh Ai Cập đã làm cho 24 người bị thiệt mạng và 200 người khác bị thương. Ít nhất có 40 người bị bắt giữ. Trên đài phát thanh Vatican, Đức Hồng Y Nawit, Thượng Phụ Công giáo Alexandria đã tuyên bố rằng, Ngài lấy làm sửng sốt và đau buồn vì những biến cố bất ngờ này. Điều đáng ngạc nhiên là mặc dù cuộc biểu tình đã diễn ra ôn hòa, nhưng không ngờ các lực lượng an ninh đã dùng vũ lực để tấn công vào đám đông. Đức Thượng Phụ tuyên bố, người ta không biết chính xác tại sao lại xảy ra điều đó và ai đã gây ra điều đó, bởi vì cho đến chiều Chủ nhật, mọi sự đều diễn ra một cách ôn hòa. Đây là một điều bí ẩn và không thấy có một phản ứng nào của giới chức hữu trách. Theo đài phát thanh Vatican, trước khi xảy ra cuộc đụng độ, các tín hữu Kitô Copt đã tổ chức một cuộc biểu tình để phản đối việc đốt phá một nhà thờ trong tỉnh Aswan, miền Nam Ai Cập. Đài phát thanh Vatican cho biết, hiện nay các tín hữu Kitô Copt đang phải đương đầu với làn sóng đang lên của những người Hồi giáo Salafi. Những người Hồi giáo cực đoan này đã tái xuất hiện trên chính trường để ủng hộ cuộc cách mạng. Các Kitô hữu phải sống trong lo âu. Mới đây, nhà thờ tại Sole, gần khu phố Mokattam ở thủ đô, đã bị phá hủy. Hai nhà thờ khác tại Imbala, nằm giữa thủ đô Cairo, cũng bị tấn công và thiêu hủy. Tại Kena, tỉnh trưởng vốn là một tín hữu Kitô Copt đã phải từ chức vì bị người Hồi giáo Salafi chống đối. Vì muốn trùng tu một ngôi thánh đường ở gần Aswan, các tín hữu Kitô đã bị đe dọa. Hai nhân viên bảo vệ một nhà thờ gần Fayyum đã bị sát hại. bình luận về các biến cố vừa xảy ra, Đức Hồng Y Thượng Phụ Antonius Naguib cho biết đây là điều xảy ra thường xuyên. Có nơi một nhà thờ đang được trùng tu, có nơi một nhà thờ đang được xây cất. Mặc dù đã có giấy phép hoặc do tỉnh trưởng hoặc do chính nguyên thủ quốc gia cấp, nhưng nhiều người không hiểu thủ tục này. Hôm thứ Hai mùng 10 tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Ai Cập, ông Essam Charab, đã cho triệu tập một phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Nội các. Đại giáo sĩ Hồi giáo tại Al-Azhar, ông Ahmed Al-Tayeb, đã yêu cầu tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo. Về phần mình, Đức Hồng Y Thượng Phụ Công giáo Alexandria cũng đưa ra lời kêu gọi trên đài phát thanh Vatican như sau. Trong mọi cuộc biểu tình, chúng tôi kêu gọi các tín hữu hãy luôn luôn tuân thủ đường lối ôn hòa trong các thủ tục hoặc khi trình bày các đòi hỏi. Tôi tin chắc rằng các tín hữu của chúng tôi luôn tuân thủ điều này. Ngoài ra, chúng tôi cũng kêu gọi chính quyền hãy có những biện pháp cần thiết để bảo đảm cho các tín hữu Kitô được có nơi thờ phượng, hầu tránh các cuộc đụng độ với những người Hồi giáo.
Tin Roma. Các Đức Giám mục Calabria Ý cảm ơn Đức Thánh Cha vì cuộc viếng thăm vừa qua. Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm Chủ nhật mùng 9 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã viếng thăm thành phố La Mezzia Terme và tu viện Sierra San Bruno trong vùng Calabria miền Nam Ý. Nhân danh các Đức Giám mục trong vùng Calabria, Đức Cha Vittorio Mondello, Chủ tịch Hội đồng Giám mục miền, đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì chuyến viếng thăm vừa qua. Theo hãng thông tấn Công giáo SIR của Hội đồng Giám mục Ý, các Đức Giám mục vùng Calabria đã họp nhau tại Catanzaro. Nhân dịp này, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục miền đã bày tỏ lòng biết ơn lên Đức Thánh Cha và quyết định mời Ngài trở lại vùng này vào năm tới, nhân dịp kỷ niệm 100 năm chủng viện vùng Catanzaro và 50 năm công bố Thánh Francisco de Paulo làm quan thầy miền Calabria hồi năm 1962.
Tin Việt Nam. Hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2011 của Hội đồng Giám mục Việt Nam kết thúc tốt đẹp. Như tin đã đưa, Hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2011 của Hội đồng Giám mục Việt Nam diễn ra từ ngày mùng 3 và đã kết thúc hôm mùng 7 tháng 10 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn. Các vấn đề chính đã được bàn thảo trong hội nghị lần này như sau. 1. Chia sẻ việc áp dụng thư chung hậu Đại hội Dân Chúa năm 2010 vào đời sống giáo hội tại Việt Nam tại các giáo phận. 2. Hiệp thông với giáo hội Hoàn Vũ, các giáo phận góp ý cho đề cương của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2012 về chủ đề Tân Phúc Âm Hóa. Và 3. Hòa nhịp với giáo hội Á Châu, Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ bàn thảo việc tổ chức Đại hội Khoáng đại Liên Hội đồng Giám mục Á Châu năm 2012, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ra đời Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Kết quả của lần hội nghị thường niên này, các Đức Giám mục Việt Nam đã có bức thư gửi Cộng đồng Dân Chúa, trong đó các vị đề cập đến chương trình hành động cụ thể của Giáo hội Việt Nam kéo dài 3 năm, từ năm 2012 đến năm 2014.
Tin Bucharest, Romania. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa khánh thành một tiền đường nhân ngoại mới tại Romania. Hôm thứ Ba, 11 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa đã khánh thành một tiền đường dân ngoại tại Bucharest, Romania. Theo Đài Phát thanh Vatican, đây là một sáng kiến nhằm tạo ra cuộc đối thoại giữa các tín hữu và người không tin. Cuộc gặp gỡ tại tiền đường dân ngoại ở thủ đô Bucharest do Đức Hồng Y Ravasi chủ tọa có chủ đề Nhân bản chủ nghĩa và tu đức, có thể đối thoại về sự siêu việt không? Trong hai ngày 11 và 12 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y đã tham gia vào dự án do Hội đồng Tòa Thánh Văn hóa khởi xướng. Tiền đường dân ngoại là một sáng kiến phát sinh từ một ý tưởng của Đức Thánh Cha Benedicto với mục đích tạo ra một không gian dành cho cuộc đối thoại với những người xem tôn giáo như ngoại cuộc và Thiên Chúa như một đấng vô danh, nhưng lại không muốn loại trừ Ngài.
Tin Roma. Đức Thánh Cha lên án tội phạm có tổ chức tại Ý. Trong bài giảng thánh lễ tại thành phố La Menzia Terme, miền Calabria, nam nước Ý, hôm Chủ nhật mùng 9 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng, cùng với nạn thất nghiệp, tội phạm có tổ chức làm tổn thương xã hội của vùng đẹp đẽ này. Ngỏ lời với một đám đông khoảng 40.000 người, Đức Thánh Cha kêu gọi người dân địa phương đừng sợ sống và làm chứng cho đức tin trong nhiều lĩnh vực khác nhau của xã hội. Họ phải tỏ ra mạnh mẽ, tin tưởng và can đảm vì biết rằng khi bị chống đối, họ có thể tìm thấy phấn khởi trong lời Thánh Phaolô, tôi có thể làm mọi sự trong đấng làm cho tôi ra mạnh mẽ. Calabria là cứ địa của tổ chức tội phạm nổi tiếng tại Ý. Băng đảng này điều động rất nhiều hoạt động tội phạm có tổ chức tại Âu Châu, kể cả rửa tiền, buôn bán ma túy và tống tiền. Tỷ lệ thất nghiệp trong vùng này là 32%, nghĩa là cao gấp 4 lần tỷ lệ toàn quốc. Trước thánh lễ, thị trưởng La Mezia Terme, ông Gianni Speranza cho Đức Thánh Cha biết rằng dân chúng ở đây đã phải sống trong một tình trạng thất nghiệp, bất công và bạo động không thể chấp nhận được. Thị trưởng Speranza nói rằng dân chúng không thể để sự thống trị của mafia và tội phạm có tổ chức ngày càng mạnh. Ông cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự hiện diện của Ngài mang lại cho dân chúng sự can đảm để lên tiếng. Đáp lại, Đức Thánh Cha kêu gọi dân chúng đừng bao giờ chiều theo các cơn cám dỗ của bi quan và co cụm lại trong bản thân, nhưng hãy dựa vào sức mạnh của đức tin và khả năng của mình, hãy hợp tác với nhau, chăm sóc cho nhau và quan tâm đến công ích. Kết thúc thánh lễ với kinh truyền tin, Đức Thánh Cha khấn cầu Đức Mẹ bầu cử cho dân chúng đang phải đương đầu với những vấn đề nghiêm trọng nhất trong thành phố La Mezia Terme và trong toàn vùng Calabria, đặc biệt là nạn thất nghiệp. Ngài xin Đức Mẹ che chở giới trẻ và những người khuyết tật, vốn là những người cần được mọi người và các tổ chức quan tâm đến hơn cả.
Tin Roma. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về tái rao giảng tin mừng nói rằng, công cuộc rao giảng tin mừng cần phải tìm ra một ngôn ngữ mới. Vài ngày trước đại hội về rao giảng tin mừng tổ chức tại Vatican, trong hai ngày 15 và 16 tháng 10, Vicarino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về tái rao giảng tin mừng, kêu gọi phải tìm kiếm một ngôn ngữ mới và những cách sống mới cho công cuộc rao giảng tin mừng. Theo dự trù, sẽ có hàng ngàn người tham dự đại hội với chủ đề những nhà truyền giáo mới cho công cuộc rao giảng tin mừng mới. Đức cha Fisichella giải thích rằng, rao giảng tin mừng là sứ mệnh của giáo hội từ 2.000 năm nay. Nhưng giáo hội cần phải tìm kiếm một ngôn ngữ mới và những cách sống mới cho sứ mệnh này. Nhân tháng 10 là tháng truyền giáo, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về tái rao giảng tin mừng nhấn mạnh đến câu phương châm của cuộc gặp gỡ là lời Chúa phát triển và lan tràn. Ngoài ra, Ngài cũng nói đến tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ đối với Thượng Hội đồng Giám mục về tái rao giảng tin mừng sẽ diễn ra tại Roma từ ngày mùng 7 đến 28 tháng 10 năm tới.
Tin Roma. Tòa Thánh đề nghị nối lại những trao đổi văn hóa giữa Tòa Thánh và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Đài Phát thanh Vatican, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Tòa Thánh, Đức cha Cesare Pacini, quản thủ Thư viện Vatican, đã kêu gọi tái lập các trao đổi văn hóa giữa Tòa Thánh và nước này. Đức cha Pacini đang thực hiện một chuyến viếng thăm tại thủ đô Istanbul. Nhân dịp này, Ngài đã gặp gỡ với ông Mustafa Sarigun, thị trưởng Sicily. Ông Sarigun sẽ trình bày cuốn sách viết về việc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Tòa Thánh, do ông Rinaldo Magmara, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục nước này biên soạn. Trong chuyến đi, Đức cha Bassini cũng sẽ viếng thăm Đại học Basesir và gặp gỡ thị trưởng Istanbul, ông Kadir Topbaş.
Tin Roma. Hội nghị các nước giám mục thuộc Nghi lễ Latin trong vùng Ả Rập đã bầu tổng thư ký mới. Hôm 11 tháng 10 vừa qua, trong hội nghị diễn ra tại Roma, các thành viên của Hội đồng Giám mục Công giáo Latin trong vùng Ả Rập đã bầu cha Pietro Felet làm tổng thư ký của hội đồng. Cha Felet được bầu lên để thay thế đức cha Camillo Balin, đại diện tông tòa tại miền Bắc Ả Rập. Cha Felet cũng là tổng thư ký của Hội đồng các vị bản quyền công giáo tại Thánh Địa. Trang mạng của Tòa Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem cho biết, cha Pietro Felet, người Ý, đã thụ phong linh mục tại Jerusalem năm 1970 và gia nhập dòng thánh tâm Bethran. Từ năm 1981 đến năm 1984, cha Felet làm quản nhiệm giáo xứ Ả Rập gồm các tín hữu thuộc nghi lễ Latin, Syria, Kande, Armenia tại Kuwait và cộng đồng Pháp thoại tại đây. Từ năm 1992 đến năm 2007, cha Felet giữ chức tùy viên địa phương của phái bộ tòa thánh, đặc trách về các vấn đề xã hội và làm giám đốc văn phòng liên đới của các trường học và các tổ chức công giáo.
Tin Roma. Tòa thánh kêu gọi xây cất trường học tại vùng sừng Phi Châu. Trong một buổi họp báo tại Roma hôm thứ Sáu ngày 7 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Cor Unum Đồng Tâm, đã kêu gọi xây cất trường học để dân chúng trong vùng vốn đang trải qua thảm cảnh đói khổ có thể hưởng được giáo dục trong tương lai. Ngài nói, chúng ta hãy dấn thân xây cất trường học. Được biết, Hội đồng Tòa thánh Cor Unum và nhiều tổ chức bác ái của giáo hội đã tham dự một phiên họp để thảo luận về tình trạng tại vùng sừng Phi Châu và tìm cách đối phó với nạn đói trong vùng. Trong bài phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Cor Unum nhắc lại rằng, mục đích của cuộc gặp gỡ là để đáp trả lại mong ước của Đức Thánh Cha là làm chứng cho đức ái của Chúa Kitô và toàn thể giáo hội đối với con người đang đau khổ. Đức Hồng Y Sara nói, nơi nào con người đau khổ, Thiên Chúa gần gũi với họ. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Cor Unum cho biết, tại vùng sừng Phi Châu hiện đang có hàng triệu người lang thang để sống còn. Trong tương lai, họ sẽ là những người vô danh, vô tổ quốc, vô gia cư, không việc làm, không cộng đồng. Ngài khẳng định, nguyên một thế hệ có nguy cơ bị mất. Theo vị Hồng Y người Phi Châu này, tại Phi Châu cũng như tại khắp nơi trên thế giới, trường học là yếu tố nền tảng quy tụ cộng đồng. Nơi nào có trường học, nơi đó có giáo dục, có tương lai, có việc làm và gia đình được hình thành. Do đó, Ngài kêu gọi mọi người, nhất là các tín hữu Kitô, hãy dấn thân xây dựng các trường học. Ngài nhấn mạnh, hãy xây dựng một trường học trong mỗi thôn làng. Một ngày trước cuộc gặp gỡ với các tổ chức bác ái của giáo hội, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Cor Unum nói đến tình trạng bất ổn định chính trị trong vùng sừng Phi Châu. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Người Quan sát Roma, Đức Hồng Y Sara nói rằng, đứng trước thảm kịch nhân đạo đang xảy ra trong vùng này, không thiếu các lực lượng để cứu trợ người nghèo, mà chỉ thiếu thiện chí của một số người. Ngài tố cáo những người luôn sẵn sàng để khai thác Phi Châu, nhưng không bao giờ muốn thực sự giúp đỡ lục địa này. Theo Ngài, dường như có cả một kế hoạch muốn để cho lục địa này rơi vào tình trạng hỗn loạn về chính trị. Ngài nói rằng, chỉ cần các cường quốc cương quyết bảo đảm sự ổn định chính trị tại những quốc gia đang có bất ổn chính trị hoàn toàn, cũng đủ để tránh cho thiên tai không hủy hoại con người. Đức Hồng Y Sara nêu lên trường hợp Somalia là nơi mới đây một cuộc tấn công khủng bố đã sát hại trên 70 người. Ngài nói rằng, để cho dân chúng Somalia, vốn là những người đang đói khổ nhất trong vùng sừng Phi Châu, lại phải luôn luôn sống trong một tình trạng bạo động không thể kiểm soát được, là một điều không thể chấp nhận được.
Vừa rồi là tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày lá thư kiến nghị của Giáo xứ Thái Hà, Hà Nội, do Bình Minh trình bày.
Hà Nội, ngày 7 tháng 10 năm 2011. Kính gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đồng kính gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Chúng tôi, Linh Mục Nguyễn Văn Phượng, chính xứ nhà thờ Thái Hà, kiêm phó bề trên tu viện dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, địa chỉ 180/2 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội, trân trọng trình bày một vấn đề như sau. Trong mấy ngày vừa qua, loa phóng thanh công suất lớn của Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung nằm ngay cổng nhà thờ Thái Hà, cách cửa nhà thờ khoảng 8 mét, liên tục chỉ vào nhà thờ để thông báo về việc triển khai xây dựng trạm xử lý nước thải bệnh viện Đống Đa. Về việc này, chúng tôi có ý kiến như sau. Trước hết, chúng tôi phản đối hành động chỉ loa phóng thanh công suất lớn vào khu vực nhà thờ và tu viện dòng Chúa Cứu Thế để phát thanh bất kể giờ giấc, nơi chốn tôn nghiêm. Việc làm này là trái pháp luật, vì lẽ, theo Điều 3 Luật Báo chí, xếp chương trình phát thanh là loại hình báo nói với nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Trích khoản 2, Điều 6 Luật Báo chí phải được cấp phép. Cũng vậy, Thông tư 07/2011/TT-BTTT quy định tổ chức phát thanh phải có giấy phép phát thanh theo khoản 1, khoản 2, Điều 3. Như vậy, trường hợp Ủy ban Nhân dân phường phát thanh mà không có giấy phép là trái pháp luật. Điều 12, Nghị định số 81/2006/NDCP quy định phạt tiền và buộc khắc phục hậu quả đối với hành vi gây tiếng ồn vượt tiêu chuẩn môi trường cho phép. Điều 4, pháp lệnh về tín ngưỡng tôn giáo quy định các cơ sở tôn giáo được pháp luật bảo hộ. Theo đó, quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NDCP quy chế hoạt động văn hóa, xếp cơ sở tôn giáo thuộc các địa điểm cùng với trường học, bệnh viện, di tích văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước, và từ đó xác định tính tôn nghiêm cần sự yên tĩnh, tránh ồn ào, nên đã quy định vũ trường phải cách cơ sở tôn giáo từ 200 mét trở lên, phòng khiêu vũ trong vũ trường phải đảm bảo các điều kiện về cách âm. Trích khoản 1, Điều 24 Quy chế hoạt động văn hóa. Hoặc nữa, địa điểm hoạt động karaoke cũng phải cách cơ sở tôn giáo 200 mét trở lên, trích khoản 4, Điều 30 Quy chế hoạt động văn hóa. Như vậy, việc loa phóng thanh công suất lớn chỉ thẳng vào cơ sở tôn giáo, bao gồm nhà thờ và tu viện là không phù hợp. Chưa kể việc thông báo xây dựng trên khu đất thuộc nhà thờ và tu viện được loa phóng thanh chỉ thẳng vào khu vực nhà thờ, tu viện, còn mang tính chất khiêu khích, khủng bố tinh thần giáo dân. Về pháp lý, khu đất dự định triển khai xây dựng trạm xử lý nước thải là của nhà thờ Thái Hà và tu viện dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội. Năm 1928, Đức Giám Mục Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Hà Nội đã đứng tên mua giúp dòng Chúa Cứu Thế khu đất ở ấp Thái Hà, nằm cạnh quốc lộ 6, với tổng diện tích ban đầu là 61.455 m². Xin xem hồ sơ của Sở Quản Thủ Điền Thổ Hà Nội ngày 16 tháng 8 năm 1944. Ngày 22 tháng 5 năm 1944, Đức Giám Mục Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Hà Nội đã làm giấy tuyên bố nhượng quyền sở hữu đất đai và toàn bộ bất động sản trên khu đất này cho các linh mục, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế. Linh mục bề trên giám phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã đứng ra tiếp nhận sự chuyển nhượng này. các tu sĩ, linh mục dòng Chúa Cứu Thế bắt đầu sử dụng và cư trú liên tục trên khu đất này từ ngày 26 tháng 9 năm 1928 cho đến ngày hôm nay. Năm 1930, tòa nhà thứ nhất của tu viện được xây dựng. Năm 1939, tòa nhà thứ hai được xây dựng nối tiếp với tòa nhà thứ nhất. Năm 1935, tu viện cũng xây dựng một ngôi nhà thờ tạm thời mà ngày nay vẫn còn đang được sử dụng. Từ năm 1995, nhà đất thuộc quyền sở hữu, quản lý và sử dụng của giáo xứ Thái Hà, dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, dần dần bị các tập thể và cá nhân lấn chiếm trái phép với sự hậu thuẫn của nhà nước, trong số ấy có bệnh viện Đống Đa. Năm 1959, quận Đống Đa, bất chấp sự phản đối của các linh mục, tu sĩ, giáo dân, đã ngang nhiên chiếm ngôi nhà chính của tu viện, ngôi nhà xây dựng năm 1928 làm trường học. Một thời gian sau, đã dùng ngôi nhà này làm bệnh xá Đống Đa. Năm 1970, thành phố Hà Nội quyết định nâng cấp bệnh xá Đống Đa thành bệnh viện Đống Đa, và hai năm sau, năm 1972, nhà nước đã chiếm bất hợp pháp tòa nhà còn lại của tu viện, tòa nhà đã xây dựng năm 1939 để nhập chung vào bệnh viện. Sau đó, bệnh viện Đống Đa đã xây tường bao ngăn cách phần đất tu viện và nhà thờ đang sử dụng với bệnh viện và chiếm luôn cái ao của nhà thờ. Tổng diện tích đất của khu vực mà hiện nay bệnh viện Đống Đa chiếm của nhà thờ, tu viện vào khoảng 12.107 m². Trong khi hiện tại, nhà nước chỉ thừa nhận là có 10.755,7 m². Trong quá trình lấn, chiếm trái phép kể trên, bất chấp sự phản đối của các linh mục, tu sĩ và giáo dân, Bệnh viện Đống Đa đã tự ý xây thêm một số công trình trong khu vực tu viện. Năm 1996 đến năm 1997, bệnh viện xây thêm ngôi nhà thứ ba ở bên phải cổng nhà thờ. Trước sự phản đối mạnh mẽ của giáo dân, tòa nhà này chỉ mới được xây dựng tầng trệt rồi dừng lại. Cũng trong năm 1996, nhà thờ Thái Hà, dòng Chúa Cứu Thế đã làm đơn đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trả lại tu viện và nhà thờ, một trong những tòa nhà mà nhà nước đã chiếm bất hợp pháp, để nhà thờ Thái Hà có thể đáp ứng phần nào nhu cầu của giáo dân, nhưng không được các cơ quan thẩm quyền giải quyết. Vì sử dụng khu đất của nhà thờ và tu viện để xây dựng trạm xử lý nước thải bệnh viện Đống Đa là trái luật phép vì lẽ. Theo sắc lệnh số 234 của Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa năm 1955, quy định ruộng đất của cơ sở tôn giáo sử dụng sau cải cách ruộng đất được nhà nước công nhận và chiếu cố. Theo Điều 10, Điều 12. Điều 70 Hiến pháp năm 1992 quy định, những nơi thừa tự của tôn giáo được pháp luật bảo hộ. Và pháp lệnh về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004 quy định tài sản hợp pháp thuộc cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ, nghiêm cấm việc xâm phạm tài sản đó. Và đất có các công trình do cơ sở tôn giáo sử dụng được sử dụng ổn định lâu dài. Điều 26 và khoảng 1 Điều 27. Việc xâm phạm tài sản, đất có công trình nhà thờ tu viện như kể trên là trái pháp luật. Điều 5 Luật Đất đai năm 1987 nghiêm cấm việc mua bán, lấn chiếm đất đai dưới mọi hình thức. Và Điều 6 Luật Đất đai năm 1993 quy định, nghiêm cấm việc lấn chiếm đất đai, chuyển quyền sử dụng đất trái phép. Cũng vậy, Điều 15 Luật Đất đai 2003 quy định, nhà nước nghiêm cấm hành vi lấn chiếm đất đai. Như vậy, mọi hành vi lấn, chiếm và ngay cả mua bán trước năm 1993, đất đai thuộc nhà thờ Thái Hà và tu viện dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội đều là bất hợp pháp. Nay sử dụng đất bất hợp pháp này để triển khai xây dựng công trình là trái phép. Kiến nghị vì những lễ trên, chúng tôi yêu cầu. 1. Chấm dứt ngay hành vi phát thanh bằng loa phóng thanh chỉ thẳng vào cơ sở tôn giáo, nhà thờ, tu viện Thái Hà, Hà Nội. 2. Dừng việc triển khai thực hiện dự án xây dựng trạm xử lý nước thải bệnh viện Đống Đa trên khu đất thuộc nhà thờ và tu viện dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà bị lấn, chiếm trái phép. 3. Xem xét xử lý và trao trả khu đất cho nhà thờ và tu viện dòng Chúa Cứu Thế để sử dụng đúng vào mục đích tôn giáo. 3. Xem xét xử lý và trao trả khu đất cho nhà thờ và tu viện dòng Chúa Cứu Thế để sử dụng đúng vào mục đích tôn giáo. Trân trọng, thay mặt các tu sĩ và giáo dân Thái Hà, Linh Mục Nguyễn Văn Phượng, Chính xứ nhà thờ Thái Hà. Quý vị và các bạn vừa theo dõi kiến nghị dừng dự án xây dựng trạm xử lý nước thải bệnh viện Đống Đa tại khu đất thuộc giáo xứ Thái Hà. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài này, chúng ta sẽ nói về thánh thể như là lương thực dưới biểu hiệu bi tích. Một trong những điều liên hệ tới thánh thể là giáo huấn về lương thực thánh thể mà Chúa Kitô ban cho tín hữu của Ngài. Lương thực này được nhận ra với dấu hiệu của bánh và rượu. Đằng khác, lương thực này lại là chính thịt và máu Chúa Giêsu Kitô. Các xác quyết quan trọng này đã được các giáo phụ trong ba thế kỷ đầu trình bày một cách rõ ràng trong các tác phẩm của các ngài. Trước tiên, các vị giáo phụ đã khẳng định rằng thánh thể không phải là một loại của ăn thông thường hàng ngày. Thánh Justino là người đầu tiên đã nói lên giáo huấn này trong sách Minh giáo của ngài. Về sau, Thánh Irenaeus cũng xác nhận lại như thế trong tác phẩm biện luận với các người rối đạo. Khi Thánh Cyrilô thành Jerusalem dạy dỗ những người tân tòng sau khi họ lãnh nhận phép rửa tội, Ngài đã nói với họ ngay rằng, bạn đừng lên lãnh nhận bánh và rượu như là nhận các đồ ăn tầm thường. Như vậy, ngay từ các thế kỷ đầu, người ta đã thấy rõ có sự phân biệt giữa bánh thánh thể và bánh thường. Điều này các giáo phụ đã nói rõ ngay cho người ngoại giáo, cho người tân tòng, để họ ý thức nhận ra. Tiếp theo, các giáo phụ đã bàn thêm rằng, việc bánh và rượu không còn phải là bánh và rượu thường, là nhờ có kinh nguyện đọc trên đó. Thánh Justino đã ví lời kinh nguyện thánh thể như là lời của Thiên Chúa trong việc ngôi hai nhập thể. Lời đó đã làm cho ngôi hai mặc lấy xác thịt con người. Thì lời kinh nguyện thánh thể cũng biến đổi bánh rượu, làm cho nên một của ăn mới, thánh thiện và cao quý. Thánh Irenaeus đã gọi lời nguyện thánh thể này bằng một tên đặc biệt là Epiklesis, có nghĩa là một lời cầu xin khẩn nguyện. Trong từ ngữ chuyên môn của phụng vụ, về sau đã dùng từ ngữ Epiklesis này để chỉ lời kinh đọc trước lúc truyền phép, khi linh mục đặt tay trên lễ vật và xin Chúa Thánh Thần thánh hóa các lễ vật, cũng như biến đổi các lễ vật đó nên mình và máu Chúa Kitô. Đi thêm một bước nữa, các giáo phụ đã đồng thanh nói rằng, nhờ kinh nguyện thánh thể, bánh và rượu trở nên mình và máu Chúa Kitô. Thánh Justino cũng là người đã nói rõ về điều này và trình bày một cách có hệ thống. Ngài dựa vào việc nhập thể của ngôi hai Thiên Chúa như là gương mẫu và là căn nguyên của sự biến đổi này. Trong bữa tiệc ly, Chúa Kitô đã đưa ra sáng kiến lập phép thánh thể. Trong khi cử hành thánh thể, chúng ta có việc biến đổi dưới hình thức bí tích, tức là qua các dấu hiệu. Ngài đã nói như sau: chúng ta đã được dạy cho biết rằng, lời kinh đọc lên thì lương thực kia đã được chúc tụng và được cảm tạ. Nhờ lương thực được cảm tạ này thì thân xác của chúng ta được nuôi dưỡng, và lương thực này chính là thịt và máu của Chúa Giêsu. Đó là một dấu huấn được trình bày một cách rõ ràng. Đàn khác, ngay trước thế kỷ thứ tư, người ta đã thấy kiểu nói thần học phân biệt việc tìm hiểu thánh thể với con mắt trần thế và với con mắt đức tin. Vì ở trong thánh thể có dấu hiệu hữu hình giác quan có thể nhận ra được, tuy nhiên còn có một yếu tố khác mà chỉ đức tin mới nhận ra mà thôi. Tóm lại, trong ba thế kỷ đầu, thánh thể như là lương thực đã được diễn tả với ba loại ngôn ngữ như sau. Thứ nhất, ngôn ngữ đức tin, dựa vào lời của Chúa Kitô và ý muốn của Chúa Kitô khi lập phép thánh thể, bánh và rượu đã được biến đổi nên mình và máu Chúa. Thứ hai, ngôn ngữ minh giáo và phụng vụ. Theo đó, nhờ kinh nguyện chúc tụng đã có sự thay đổi nơi bánh và rượu. Thứ ba, ngôn ngữ thần học. Dĩ nhiên loại ngôn ngữ này chưa được rõ ràng vì chưa có những lối diễn tả chính xác như chúng ta có ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Chúng ta sẽ bàn sang một đặc điểm mới khác nữa, đó là thánh thể như là hy tế. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã bàn về việc phải đối phó với chiến tranh và khủng bố như thế nào theo quan điểm của học thuyết xã hội Công giáo. Tiếp tục loạt bài nói về hòa bình, hôm nay chúng tôi xin trình bày với quý vị và các bạn về việc phải xây dựng hòa bình thế giới theo quan điểm của học thuyết xã hội Công giáo. Trước hết, bảo vệ hòa bình. Các quốc gia có những lực lượng vũ trang để thực hiện nhiệm vụ phòng thủ hợp pháp, nhưng những lực lượng này phải nhằm phục vụ hòa bình. Hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano đệ nhị số 79 xác định rằng, những ai bảo vệ an ninh và tự do của quốc gia vì nền hòa bình của dân tộc, thì cũng đồng thời đóng góp vào nền hòa bình thế giới. Giáo hội mời gọi mọi người phục vụ trong các lực lượng vũ trang hãy bảo vệ điều thiện, sự thật và công lý trên thế giới. Giáo hội khen ngợi nhiều người trong nhiệm vụ trên đã hy sinh tính mạng vì các giá trị cao đẹp và thiện hảo để bảo vệ sự sống của những người vô tội. Trong thông điệp gửi Hội nghị Quốc tế về Quân sự ngày 11 tháng 3 năm 1994, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã bày tỏ sự lạc quan khi thấy con số các nhân viên quân sự phục vụ trong lực lượng đa quốc gia cho những sứ mạng nhân đạo hay gìn giữ hòa bình do Liên Hiệp Quốc xúc tiến ngày càng gia tăng. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 2313 mời gọi mỗi thành viên trong các lực lượng vũ trang chu toàn bổn phận luân lý đạo đức làm người, là tuân theo các nguyên tắc phổ quát của những luật lệ của các quốc gia. Vậy nên, các nhân viên quân sự vẫn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hành vi của mình khi xâm phạm quyền lợi của các cá nhân và dân tộc hay vi phạm các chuẩn mực của luật nhân đạo quốc tế. Các nhân viên này không được lấy cớ tùng phục lệnh của cấp trên để bào chữa cho những hành vi này. Hiến chế Mục vụ Vui mừng và Hy vọng số 79 cũng đề cập đến những người vì lý do lương tâm phản đối không tham gia vào việc sử dụng vũ lực, không tham gia vào các cuộc xung đột mà sẵn sàng chấp nhận những hình thức phục vụ khác thay thế để bảo vệ hòa bình. Luật pháp xem ra rất chính đáng khi dự trù trường hợp những người theo lương tâm phản đối không chịu cầm vũ khí, miễn là họ chấp nhận một hình thức khác để phục vụ cộng đồng. 2. Bảo vệ người vô tội. Quyền được sử dụng vũ lực vào các mục tiêu phòng thủ chính đáng được gắn liền với nghĩa vụ bảo vệ và giúp đỡ các nạn nhân vô tội, không có khả năng tự bảo vệ mình trước những hành vi xâm lược. Các cuộc xung đột diễn ra trong phạm vi quốc gia hiện nay phải tuân thủ trọn vẹn những mệnh lệnh của luật nhân đạo quốc tế. Trong kinh truyền tin ngày 7 tháng 3 năm 1993, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị tuyên bố rằng giáo hội không bao giờ chấp nhận tình trạng những dân thường bị tấn công và có khi trở thành mục tiêu của chiến tranh. Giáo hội không muốn thấy những người dân thường bị sát hại tàn nhẫn, bị trục xuất khỏi nhà cửa, bị chiếm đoạt đất đai và cưỡng ép di tản theo chiêu bài thanh lọc chủng tộc. Nếu không may có những tình cảnh ấy, giáo hội lại kêu mời các cá nhân và tổ chức xã hội tôn giáo thực hiện viện trợ nhân đạo trực tiếp đến với những người dân này, nhưng không được dùng những viện trợ ấy để gây áp lực cho những người dân ấy. Phải đặt lợi ích của con người lên trên lợi ích của các bên tham gia xung đột. Nguyên tắc nhân đạo được khắc ghi trong lương tâm mỗi người và mọi dân tộc, chỉ ra bổn phận phải bảo vệ thường dân khỏi những hậu quả của chiến tranh. Tại buổi triều yết chung ngày 11 tháng 8 năm 1999, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nhắn nhủ rằng, việc bảo vệ tối thiểu phẩm giá của mỗi người tuy đã được luật nhân đạo quốc tế bảo đảm, nhưng vẫn rất hay bị vi phạm nhân danh những yêu cầu về chính trị hay quân sự, là những điều lẽ ra không bao giờ được đặt cao hơn giá trị của con người. Hiện nay, chúng ta nhận thấy cần phải tìm ra một sự đồng thuận mới về các nguyên tắc nhân đạo và cần phải củng cố nền tảng của các nguyên tắc ấy để ngăn chặn không cho tái diễn những hành động tàn bạo và lạm dụng. Giáo hội quan tâm đến những người tị nạn chiến tranh phải chạy trốn khỏi những nơi họ sinh sống để tìm ẩn náu tại các nước khác. Giáo hội muốn gần gũi họ để chăm sóc mục vụ, hỗ trợ vật chất và dấn thân để bảo vệ nhân phẩm của họ. Chính vì thế, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã khuyên nhủ các tín hữu Kitô trong thông điệp mùa chay năm 1990 rằng quan tâm tới người tị nạn sẽ khiến chúng ta phải tái khẳng định và đề cao các quyền của con người đã được mọi người nhìn nhận, đồng thời đòi hỏi các quyền ấy của người tị nạn phải được nhìn nhận và bảo vệ cách hữu hiệu. Cộng đồng quốc tế có bổn phận luân lý là can thiệp cho các tập thể quốc gia, chủng tộc, tôn giáo hoặc ngôn ngữ là mục tiêu sát hại của mưu đồ diệt chủng. Thế giới có bổn phận phải bảo vệ sự sống của các nạn nhân vô tội, bảo vệ quyền căn bản của các nạn nhân đang bị xâm phạm nghiêm trọng trước ý đồ diệt chủng. Các quốc gia thành viên của cộng đồng quốc tế phải áp dụng mọi biện pháp tích cực, thậm chí thực hiện việc tước khí giới của những kẻ xâm lược để bảo vệ hòa bình. các quốc gia phải thi hành các biện pháp can thiệp trong sự tuân thủ trọn vẹn luật lệ quốc tế và nguyên tắc căn bản về sự bình đẳng giữa các quốc gia. Trong huấn từ Kinh Truyền Tin ngày 14 tháng 6 năm 1998, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cổ vũ hoạt động của Tòa án Hình sự Quốc tế để trừng phạt những người phải chịu trách nhiệm về những hành vi hết sức nghiêm trọng như tội diệt chủng, tội ác chống lại nhân loại, tội ác chiến tranh và tội ác xâm lược. 3. Giáo hội góp phần xây dựng hòa bình thế giới. Giáo hội có sứ mạng cổ vũ và xây dựng hòa bình thế giới khi tiếp tục công trình cứu chuộc của Đức Kitô trên trần gian. Thật vậy, qua thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 2000, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã xác định rằng, trong Đức Kitô, giáo hội là một bí tích, tức là dấu chỉ và công cụ của hòa bình trên thế giới và cho thế giới. Niềm tin của người Kitô hữu vào tình yêu của Thiên Chúa đối với mỗi người thúc đẩy các tín hữu nỗ lực xây dựng hòa bình. Niềm tin vào tình yêu của Thiên Chúa đã đem lại cái nhìn mới về thế giới và một cách tiếp cận mới đối với tha nhân, mỗi cá nhân và cả tập thể. Niềm tin ấy có sức biến đổi và canh tân cuộc sống, được cảm hứng từ ơn bình an mà Đức Giêsu trao cho các môn đệ của Người. Niềm tin ấy thúc đẩy giáo hội luôn tìm cách nối kết sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu và sự hợp tác hiệu quả với các tín hữu thuộc các tôn giáo khác. Mọi nỗ lực của các tín hữu thuộc các tôn giáo và niềm tin khác nhau để cùng tìm kiếm và xây dựng hòa bình thế giới chính là cội nguồn sinh động dẫn tới sự hợp nhất giữa các dân tộc. Qua thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 2004, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thay lời cho giáo hội kêu gọi các cá nhân, các dân tộc, các chính phủ và các quốc gia cùng chia sẻ mối quan tâm của giáo hội là tìm cách tái lập và củng cố nền hòa bình thế giới, nhấn mạnh đặc biệt tới vai trò quan trọng của luật lệ quốc tế. Giáo hội mời gọi mọi người sống tinh thần tha thứ và hòa giải để kiến tạo một nền hòa bình đích thực. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lý giải trong thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 1997 rằng những gánh nặng đau thương do chiến tranh và xung đột chỉ có thể được xoa dịu khi mọi bên biết can đảm và thành thật suy nghĩ để đối diện với những khó khăn trong hiện tại với một tinh thần sám hối chân thành. Người ta chỉ có thể đón nhận được quá khứ khi biết tha thứ cho nhau và đón nhận sự tha thứ của nhau. Đó là một tiến trình lâu dài và khó khăn, nhưng vẫn có thể thực hiện được. Công lý và sự thật là những nền tảng cụ thể để thực hiện sự tha thứ và hòa giải. Thế nên, các cơ quan pháp lý quốc tế được thành lập là điều chính đáng. Trong diễn văn gửi Hội nghị quốc tế lần thứ 6 về luật hình sự năm 1953, Đức Thánh Cha Pio thứ 12 nhận định về các cơ quan này rằng, dựa trên nguyên tắc quyền tài thẩm chung và tuân thủ các chuẩn mực tố tụng thích hợp, những chuẩn mực biết tôn trọng quyền của người bị tố cáo và của các nạn nhân, các cơ quan ấy có thể tìm ra sự thật về các tội ác đã diễn ra trong các cuộc xung đột vũ trang. Từ đó, các cơ quan ấy có thể hòa giải và giúp tái lập mối quan hệ giữa các dân tộc đã bị chia rẽ vì chiến tranh. Hơn nữa, trong thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 1999, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tiếp tục kêu gọi sự tôn trọng quyền được hưởng hòa bình để xây dựng một xã hội, trong đó các cơ cấu quyền lực phải nhường ưu tiên cho các cơ cấu hợp tác với cái nhìn nhắm đến công ích. Đặc biệt hơn, qua các thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình, các vị chủ chân của giáo hội đã mời gọi các tín hữu cầu nguyện để dấn thân xây dựng hòa bình thế giới. Vì đời sống cầu nguyện giúp các Kitô hữu mở rộng tâm hồn, đi vào mối liên hệ sâu xa với Thiên Chúa, đồng thời gặp gỡ anh chị em đồng loại với sự tôn trọng, cảm thông, hiểu biết và yêu thương. Cầu nguyện sẽ tiếp thêm sự can đảm và hỗ trợ cho tất cả những người yêu chuộng hòa bình, luôn tìm cách cổ võ hòa bình trong mọi hoàn cảnh khác nhau mà họ sinh sống. Hiến chế tín lý Sacrosanctum Concilium năm 1964 của Công đồng Vaticano đệ nhị số 10 đã khẳng định rằng kinh nguyện phụng vụ chính là đỉnh cao mà mọi hoạt động của giáo hội hướng tới, đồng thời là nguồn mạch cho giáo hội kín múc sức mạnh. Đặc biệt, theo hiến chế tín lý Ánh sáng muôn dân số 11, thì việc cử hành thánh thể chính là nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống Kitô hữu, là nguồn suối không bao giờ cạn cho mọi Kitô hữu dấn thân xây dựng hòa bình thực sự. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin được kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngày nay con đến hát khen mừng mẹ Chúa thiên đàng, dâng lành mừng tuôn muôn màu hoa thắm tươi. Lạy mẹ yêu mến, lắng nghe lời con hát nhịp nhàng hòa với cung đàn.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhiều người, đặc biệt là một bộ phận không nhỏ giới trẻ ngày nay cho rằng, việc lần hạt mân côi là thói quen đạo đức của giới bình dân và người già. Tuy nhiên, trong thực tế, có rất nhiều danh nhân hết sức tôn sùng kinh mân côi. Có rất nhiều giai thoại về niệm châu của một số danh nhân, nhưng xin hạn chế sau đây một ít mẫu điển hình. Đức Leo thứ 13, một vị giáo hoàng vĩ đại, mỗi khi thư thả là Ngài cầm chuỗi lần hạt ngay. Ngài khẳng định rằng, muốn được ơn soi sáng để điều khiển giáo hội, phương pháp linh nghiệm hơn cả là đọc kinh mân côi. Có ai bù đầu bằng ông vua của thế giới đạo? Thế mà Đức Bi-ô thứ 11 cũng tìm ra được thời gian để mỗi ngày lần ba chuỗi. Bởi vậy, Ngài phải thức ngày nào cũng quá nửa đêm. Ngài tuyên bố là, ngày nào không đọc hết kinh mân côi, ngày đó coi như vô ích. Đức Bi-ô thứ 12 khi đi dạo trong vườn thượng uyển Vatican, được Đức Mẹ Mân Côi cho thấy phép lạ cả thể mặt trời liên tiếp trong ba ngày. Vị giáo hoàng được toàn thể thế giới khâm phục này nhiều lần quy tụ cả thiếu nhi La Mã đến điện Vatican, quỳ chung quanh Ngài đọc kinh Mân Côi. Khi Ngài băng hà, người ta quấn tràng hạt Ngài thường dùng vào tay để nói lên ý chí, dù sống, dù chết, Ngài không rời tràng hạt thân yêu. Ông Franco, quốc trưởng Tây Ban Nha, trước khi giải quyết một vấn đề quan trọng, thường đến lần hạt trong nguyện đường riêng. Ông Nguyễn Hữu Bài, thượng thư bộ lại, tương đương với Thủ tướng Việt Nam, ngày nào cũng lần hạt mân côi. Tổng thống Ngô Đình Diệm khi còn là phủ trưởng Hải Lăng thường đi chân không hành hương đến La Vang lần nhiều chuỗi rồi mới về. Thi sĩ Hàn Mặc Tử tại nhà thương Phung Quy Hòa luôn luôn lần hạt và đã ca tụng mẹ bằng một kiệt tác Ave Maria. Thánh Thomas và Bonaventura là hai tiến sĩ lừng danh thời Trung Cổ, ngày nào cũng triều mến lần chuỗi. Thánh Phanxicô khó khăn, bạn thân của Thánh Đa Minh cũng vậy. Linh mục Olier sáng lập và tiên khởi giám đốc chủng viện Xuân Bích. Đức Hồng Y bác học Berin, đại gia Fenelon và nhà hùng biện lỗi lạc Bossuet lần hạt hàng ngày để được thần lực và soi sáng. Các thần nhạc Handel và Mozart tìm nguồn cảm hứng trong bí quyết mân côi. Ông Bùi Tuân, dân biểu quốc hội trước đây là một nhà văn thánh thiện, sau khi trở lại là một tông đồ nhiệt thành bằng ngòi bút. Một hôm, nhà thơ ái thần đến thăm ông ở Bồng Sơn. Hai bạn văn để tỏ tình thân mật cùng ngủ chung một giường. Ái thần từ Huế vào mệt, ngủ giấc dài, nhưng khi thức dậy vẫn thấy Bùi Tuân quỳ trong mùng lần hạt. Lúc đó đồng hồ đã điểm 12 tiếng. Lạy mẹ Maria, những gương tôn sùng kinh mân côi mãnh liệt quá, hấp dẫn quá, không thể không lôi kéo mạnh chúng con được. Xin cho chúng con biết thoát được những hấp lực ồn ào của đời sống hiện đại để dành thời gian chiêm niệm cuộc đời và các nhân đức của mẹ bằng tràng kinh mân côi. Amen.
Ôi Maria, phúc đức no đầy chan hòa, lòng con yêu mến đầy trong thiên tha, qua cơn gian nan giữa chốn xa trường nguy biên.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.